luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh việc phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân cả nước phải nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa trong các hoạt động chỉ đạo điều hành, cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội để sớm khắc phục những khó khăn thách thức, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mở đầu chuyên mục pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi trích giới thiệu một số nội dung của chỉ thị quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong chỉ thị số 01 vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, quán triệt và quyết liệt nhất quán thực hiện đa mục tiêu trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội. Trong đó, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch COVID-19 đã đề ra, đồng thời sau kỳ nghỉ Tết, phải bắt tay ngay vào công việc để thúc đẩy mạnh mẽ và từng bước nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế xã hội, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu đề ra của năm 2022. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, các bộ, cơ quan địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, cần khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đối với các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ phải thực hiện trong quý 1 này. Tập trung kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ưu tiên sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, còn vướng mắc bất cập đã được rà soát phát hiện, không để xảy ra khoảng trống pháp luật khi triển khai các luật pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp để tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, các rào cản trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách pháp luật nhằm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số, đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa. Tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược Phát triển Chính phủ Điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt những nhiệm vụ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030, đồng thời tiếp tục duy trì phát triển các hoạt động trực tuyến ứng dụng công nghệ số trên các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan, rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách để tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa, công vụ, khẩn trương đánh giá, rà soát việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp để đề xuất các bước tiếp theo, tập trung xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ cải cách công vụ công chức. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện các quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không còn phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển. Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp cùng các bộ, cơ quan địa phương tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cơ quan tổ chức đơn vị, nhất là các ngành lĩnh vực địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo. Khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch, rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài, thực hiện nghiêm chương trình kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bộ Công an tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân như tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, đặc biệt cần đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương theo dõi chỉ đạo. Tập trung điều tra xử lý nghiêm minh những hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, các dự án đầu tư công của ngành giao thông vận tải, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chở hàng hóa quá tải trọng, quá số người quy định. Có phương án đấu tranh chống đua xe trái phép, cương quyết xử lý và trấn áp đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chủ động công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh khu dân cư tập trung. Cũng trong chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ công chức viên chức chủ động tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết, không tổ chức các hoạt động du xuân chúc Tết làm ảnh hưởng đến công việc, thời giờ làm việc và công tác phòng chống dịch COVID-19. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải luôn sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, phát huy tinh thần trách nhiệm với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an tổ chức lễ ký quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai ngành sẽ góp phần tạo cơ chế hành lang pháp lý quan trọng để phối hợp toàn diện có chiều sâu thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa trên tất cả các mặt công tác có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của hai ngành. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trong 5 năm qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp thanh tra kiểm tra liên ngành đối với gần 6.000 đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi gian lận, trục lợi trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt, trong năm 2021 vừa qua, hai bộ ngành đã tổ chức kết nối chia sẻ thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện chia sẻ khoảng 33 triệu lượt thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, góp phần thúc đẩy xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn. Đồng thời nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bộ ngành, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quy chế bao gồm 3 chương 9 điều, quy định Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện phối hợp triển khai một số nội dung như trao đổi, cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật nhà nước trong các cơ quan đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và dân cư, thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, người làm việc theo hợp đồng lao động và thân nhân cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, thân nhân công nhân công an. Đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp trong công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ, chuyên ngành, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết tổng kết việc thực hiện quy chế. Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết. những kết quả của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt được trong thời gian qua có sự hỗ trợ giúp đỡ phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an, đặc biệt việc kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã giúp cho ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai các hoạt động nghiệp vụ một cách thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, giúp cải cách, giảm thủ tục giấy tờ, thời gian và chi phí cho công dân khi tham gia thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao tính chính xác và năng lực quản lý dựa trên dữ liệu, tạo điều kiện tăng cường công tác thanh kiểm tra điện tử, hạn chế gian lận trục lợi trong đóng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Để triển khai quy chế đạt hiệu quả, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát nội dung quy chế phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh, thành phố trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, cụ thể hóa quy chế thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, giúp hai ngành cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Chia sẻ tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, dự báo nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, thậm chí giải thể, phá sản, đã làm gia tăng tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phát sinh nhiều vướng mắc trong việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Tình hình tội phạm hậu COVID-19 diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm liên quan đến hành vi chiếm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai ngành sẽ tạo cơ chế hành lang quan trọng để chúng ta phối hợp toàn diện có chiều sâu, thường xuyên chặt chẽ hơn nữa trên tất cả các mặt công tác có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của hai ngành. Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị, sau khi ký kết quy chế, công an các đơn vị địa phương cần thực hiện nghiêm túc hiệu quả quy chế phối hợp giữa hai ngành. Các đơn vị được giao vai trò là cơ quan thường trực của Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện quy chế trong toàn quốc để có các biện pháp, giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo tuyển dụng. Công ty trách nhiệm hữu hạn BND Lindery Việt Nam cần tuyển 2.000 công nhân may chưa có tay nghề sẽ được đào tạo, một trưởng phòng nhân sự, một trưởng nhóm tuyển dụng, một nhân viên tuyển dụng, một nhân viên IT, hai kế toán viên, hai nhân viên xuất nhập khẩu, 6 phiên dịch viên tiếng Trung. Phúc lợi đa dạng và hấp dẫn. Làm việc trong môi trường lao động sạch sẽ và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy, nghỉ Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ Tết theo quy định của pháp luật. Được khám sức khỏe định kỳ, phụ cấp tiền ăn, đi lại và gửi trẻ. Công nhân sản xuất có tiền thưởng chuyên cần hàng tháng, có xe đưa đón cho công nhân ở xa. Thử việc được hưởng 100% lương chính thức. Chi tiết công việc và nộp hồ sơ xin liên hệ văn phòng tại 719 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn hoặc tại trụ sở công ty Lô A4.02, đường N3, khu công nghiệp Nhân Hội, khu A, xã Nhân Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Liên hệ hotline 0935 048 199 hoặc 0702 545477.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.